có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Thưa anh chị em, khi mình mở trang web hàng ngày mình coi thì ta thấy nhiều tin tức nóng hổi sốt dẻo, mà thường là những tin chết người thôi, tin giết người thôi, những tin mà đọc xong mình thấy dường như là lòng thương xót họ không còn. Vừa rồi có một cái anh nghe lấy vợ, rồi thì hai vợ chồng không hợp với nhau, rồi chia tay nhau xong rồi anh lại muốn nối lại. Thế thì anh ấy tìm về nhà vợ cũ của anh, và anh gặp cô vợ cũ của mình. Như vậy anh đổi cơn điên lên, để anh ấy rủ ra nhà trọ, rồi anh giết cái người vợ. Giết xong người đó đi mấy ngàn cây số ra tận ngoài miền Bắc tìm cái người tình mà anh nghi là người tình của vợ mình, vợ cũ của mình. Rồi cái ông này đang ở với vợ con vui vẻ trong nhà, đang đêm 2-3 giờ sáng gì đó, rồi anh này xông vào, chẳng nói chẳng rằng lại lấy dao cắt đứt cổ cái ông chồng ấy luôn. Sau đó thì đi trốn, rồi dân làng mới la lên, người ta mới đi tìm, và cuối cùng thì họ đã bắt được. Anh ta khai là anh ta là người mà mới giết ở trong Sài Gòn người vợ cũ, bề ra đi giết thêm người tình của người vợ cũ. Thấy nó quá là đơn giản, giết người. Rồi thì một ông bố mà đi cưỡng hiếp đứa con gái của mình trong 6 năm trời nữa. Đứa bé nó sợ, nó không dám nói. Cuối cùng nó lớn lên thì nó mới khai báo ra. Thì ông đã ăn nằm với đó cả suốt 6 năm trời, dọa là mày nói thì ông giết. Thì ta thấy là bây giờ dường như là lòng thương xót của nó không còn nữa hay sao hả? Con người ta không còn sống cái tính người nữa hay sao? Vậy mà họ đó có những con người ngày hôm nay họ không có phải là tử vì đạo, không phải chết vì đạo, nhưng mà chết vì những con người không có lòng thương xót. Tự nhiên giết chết hai mạng người như vậy, rồi giết người một cách rất là dễ dàng. Thì những người bị chết như vậy, có khi bị chết oan, có khi thì bị chết vì cái sự bất công, có khi bị chết vì bị một cái sức mạnh thế gian nó chèn ép đủ thứ chuyện hết, cho nên mở ra là thấy chết. Rồi có những người cần đem cả xác chết thịt người rồi làm bánh nhân trung thu, nhân thịt người. Thì đó không phải là tử vi đạo, phải không thưa anh chị em? Nhưng mà họ cũng là những nạn nhân của những sự dữ trên thế gian này, nạn nhân của những con người không có lòng thương xót. Tại vì nếu mà còn chút lòng xót thương thì mình có nỡ lòng nào mà xử với anh em mình như vậy không? Cho nên câu chuyện đó không phải là chuyện mới lạ gì đâu thưa anh chị em. Câu chuyện đó nó xảy ra cách đây lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Vào thời mà giáo hội sơ khai thì đã có những vị thánh mà phải làm mồi cho thú dữ nó ăn, nghiến nát xương thịt mình ra, mà cũng bởi lòng dạ của những con người không có lòng thương xót. Khi mà họ có quyền lực ở trong tay mà họ không có lòng thương xót thì họ có thể làm bất cứ cái gì thưa anh chị em, khủng khiếp lắm. Cho thú dữ nó ăn thịt cái người mà mình thù ghét, rồi ở trên mình cười ca hát nhảy múa. Câu chuyện đó đã xảy ra với thánh Ignacio thành Antioquia, là một giám mục tử đạo mà chúng ta mừng kính ngày 17 tháng 10. Xin phân biệt với thánh Ignacio Loyola là vị sáng lập dòng tên mà chúng ta mừng kính vào ngày 31 tháng 7. Còn đây là thánh Ignacio thành Antioquia giám mục, chúng ta mừng kính ngày 17 tháng 10. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. tất cả những người nhận Thánh Ignacio Antioquia làm bột mạng. Thưa anh chị em, sứ mạng hàng đầu của người Kitô hữu là làm ngôn sứ, là sống và làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô mà ngày hôm nay Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 mời gọi là sống và làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Ra đi sống, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và sứ mạng của người Kitô hữu là ra đi sống, làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô. Điều này không dễ dàng, không dễ dàng. Nói thì ngon, nghe mệnh lệnh cũng phấn khởi lên đường, nhưng mà mãi mãi là một thách đố cho người Kitô hữu dù ở bất kỳ thời đại nào. Cho nên người ngôn sứ mà dám công bố trên mái nhà những đòi hỏi của tin mừng luôn có nguy cơ bị bách hại. Mỗi người chúng ta được mời gọi làm ngôn sứ là người dám nói sự thật, dù rằng sự thật mất lòng, mà sự thật mất lòng thì nó sẽ mất mạng. Mà Chúa nói rằng điều các con nghe thì phải loan báo trên mái nhà, chứ không được đem đi giấu kín. Khi mà mình đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi, khi mình đã được Chúa xót thương mình như thế nào rồi, khi mà mình đã đón nhận những ân huệ nơi lòng thương xót của Chúa rồi, thì mình phải ra đi loan báo và làm chứng. Mà có khi chị em mình làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, đâu phải ai người ta cũng tin, đúng thế không ạ? Có những người thì cười khẩy, có những người cười trừ, có những người cười mỉa, có những người cười chê, cười khẩy, cười trừ, cười mỉa, cười chê, cười nhạo. Cười gì nữa? Cười khẩy, cười mỉa, cười trừ, cười chê, cười nhạo, cười...
Cười đẻo.
Cười đẻo, nó không chừng. Cười khinh. Ô, chứng gì mà chứng, chứng giả, chứng thối, chứng ung. Ô, đó ai mà tin được. Bịa nó nói, người ta thuê tiền cho nó nói, vân vân. Thì những người mà làm chứng, những người mà dám mạnh dạn loan báo và làm chứng rằng Chúa yêu thương tôi, thì ma quỷ ghét nhất, muốn nói gì thì nói, đừng nói đến lòng thương xót của Chúa, muốn nói gì thì nói. Nó nói Faustina như vậy. Và Chúa cũng nói thẳng với Faustina là Satan là thù địch số 1 của lòng thương xót Chúa. Vì khi mà nói về lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì người ta sẽ quay trở về, người ta tin vào Chúa. Và khi người ta tin vào Chúa như vậy thì ma quỷ nó sẽ bị mất hết cái phần hồn mà nó phải chiếm giữ, phải canh giữ bao nhiêu năm trời. Vì thế mà anh chị em thấy cứ có người trở lại là thế nào cũng có người bị bách hại, thấy không ạ? Bách hại dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta thấy có những nhân chứng khi ở trước mặt anh chị em, khi ở giữa anh chị em, cảm nhận rõ ràng điều đó. Có khi mình sống phè phỡn, sống ăn chơi thì chả sao cả, mà mình bắt đầu mình quay trở lại sống đàng hoàng, cái người ta bắt đầu người ta sầm sì, vợ chồng cố nạn đi đâu nghỉ lắm. Chị em thấy không? Lễ lại nhà thờ chả thấy đi, có thấy đi đâu, thấy không ạ? À, ta sẽ sầm sì. Rồi con này bữa thì ngoài chợ nó dữ lắm mà sao bây giờ nó bày đặt đạo đức giả, tiền đưa đến mõm mà chê. Tại vì cái tiền nó là tiền bất chính thì nó chê. Ngày xưa mà nó chưa trở lại thì nó sơi, không những sơi một mà sơi 10 không chừng. Còn bây giờ thì đưa đến mõm nó vẫn chê. Ai mình tin nổi không? Con này nó khùng rồi, một nó khùng, hai nó chẳng, phải không? Ta không có tin. Cho nên là khi mình làm chứng là mình nói những cái điều mà thế gian, Chúa Giêsu nói rằng các con không thuộc về thế gian, cho nên thế gian sẽ thù ghét các con. Vì các con không thuộc về nó, các con không sống như nó, các con không nói như nó, các con không làm như nó, các con không hành động như nó, và các con cũng không nghĩ như nó nữa, cho nên nó sẽ thù ghét các con lắm. Phải chấp nhận thôi. Đó là cái sứ mạng của những người đi theo Chúa, mà Chúa nói rất rõ trong bài tin mừng ngày hôm nay là nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, mà nếu nó chết đi thì mới sinh được nhiều bông hạt. Tôi thấy Chúa Giêsu nói cái gì nó cao siêu lắm, nhưng mà lại dùng những cái gì rất là bình thường, dễ hiểu, thế không ạ? Thay vì nói một cái lý tưởng này thế này thế nọ thế kia nó cao vời, nó xa vời, ôi, hạt trước mắt đền ai chẳng ăn gạo, mà chẳng thấy lúa, chẳng thấy hột mì, bột mì, gạo mì, chẳng thấy. Cho nên là lấy ngay cái ví dụ rất là đời thường trước mắt mọi người, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối, không nát, không vỡ, nhưng mà nó thối, nó vỡ, nó nát mà nó còn sống không? Còn không? Còn. Nó phải còn. Cho nên là Chúa nói rằng cái con đừng sợ những người chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Nó vỡ, nó thối, nó nát ra là cái phần xác mà thôi. Nó bị đánh, nó bị đập, nó bị khinh, bị chê, bị cười khẩy, cười trừ, cười đủ thứ mọi, cười chê, cười nhạo. Nhưng mà đấy là những cái bên ngoài nó vỡ, nát, nó thối ra. Mà cái sự sống bên trong, cái linh hồn bất tử làm sao mà chết được. Mà cái mầm đó không thuộc về ma quỷ, cho nên nó mới sinh nhiều bông hạt được. Chứ còn nếu mà cái mầm ấy mà nó thuộc về ma quỷ rồi thì tiêu luôn. Mà Chúa nói rằng sợ là sợ đứng, giết cả thân xác mà ném cả linh hồn vào chốn đời đời khóc lóc nghiến răng. Sợ là sợ đứng ấy. Nhưng mà thường chúng ta đâu nghĩ đến cái chuyện mà sợ mất linh hồn. Hỏi mọi người thử coi, hỏi những anh chị em thử coi, họ sợ chết. Họ chỉ nói họ sợ chết thôi, đúng không? Sợ gì? Sợ chết lắm, có sợ mất linh hồn không? Thế không? Thử suy nghĩ lại coi. Họ chỉ sợ chết thôi. Ung thư sợ chết, thời kỳ thứ ba sợ chết. Mà có khi họ đang ăn chơi, đang là sống trong tội lỗi mà họ không thấy rằng họ sắp chết. Chết về phần linh hồn chả thấy sợ gì cả. Nó còn hãnh diện. Ông nhậu tới giờ này đâu có bị sao đâu. Ông ăn cướp tới giờ có nào làm gì được ông đâu. Bà càng gian thì bà càng giàu đấy này. Mày hiền thật thà thì mày ăn cháo. Tôi thấy không? Rõ ràng là họ cảm thấy họ đang sống rất mạnh, sống hiên ngang trên đồng tiền bất chính, sống hiên ngang trong những cái danh vọng mà họ đang có, ngạo mạn. Có khi dùng quyền lực, dùng cái danh vọng, dùng chức tước địa vị ấy để mà hà hiếp người khác không chừng, mà chẳng thấy rằng họ đang là những người chết về phần linh hồn. Chẳng ít nghe ai nói tôi sợ mất linh hồn. Nếu mà sợ mất thì sợ mất cái gì? Mất xe, mất tiền, mất iPhone. Thế không? Thì sợ, sợ lắm, đi vào đêm sợ lắm. Sợ gì? Sợ nó cướp. À, mà chả thấy nghe ai bảo trời ơi con sợ lắm trời, trời sợ mất linh hồn. Chẳng thế nào sợ mất linh hồn cả. Thế không? Mà tất cả những cái mình sợ mất thì cuối cùng nó cũng sẽ mất. Không mất trước cũng mất sau. Dù rằng không mất vì cướp thì cũng phải tự mình bỏ lại. Lúc mình chết, lúc mình nhắm mắt, lúc mình hạt lúa mì phải thối, phải nát, phải rửa đi. Nhưng mà cái hạt lúa mì ấy thối nát rửa ra vì lý do gì? Tại sao nó thối rửa nát ra? Điều đó mới là điều quan trọng. Như là Antiochia vị thánh mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay nói rằng tôi mong muốn là như là lúa mì được nghiền nát bởi răng thú dữ để trở thành tấm bánh dâng tiến cho Thiên Chúa. Đấy. Đấy. Cũng nát đấy, hạt lúa mì cũng nát đấy, bởi răng thú dữ nghiền nát ra để trở thành tấm bánh dâng tiến cho Thiên Chúa. Vì ta thấy rõ ràng là muốn làm thành bánh thì phải sao? Xay. Xay cái gì? Xay cái gì thành bột? Xay lúa gạo, lúa mì thành bột, phải không? Hoặc là bột gạo hoặc bột mì phải xay nát ra. Ô, cái bột này của bà nó chưa có nhuyễn, bà thông cảm qua máy nó cúp điện xay bằng tay. Thế không? Phải càng nhuyễn bao nhiêu thì bánh nó mới ngon bấy nhiêu. Bóp và thấy cái bột mì nó mịn, mà sờ sờ mà không thấy gợn gì đó, ồ mì tốt. Còn mà bóp thấy lợn gợn tay nó rợn này, không, này giả rồi. Thấy không? À, càng nghiền nát bao nhiêu thì lúa mì càng ngon bấy nhiêu. Vậy thì mỗi người chúng ta cũng phải chấp nhận bị nghiền nát bởi răng thú dữ. Sư Antiochia bị sư tử nó nghiền nát. Còn bây giờ mỗi người chúng ta bị nghiền nát bởi ai? Răng của con người, của những người không có lòng thương xót, nghiền nát mày ra. Anh chị có nghe không? Họ tức ai cũng nghiến răng kềnh cạch, tao nghiền nát mày ra, thành tao sẽ băng băm mày thành trăm mảnh. Khi mà họ thù, họ ghét, họ tức, họ nghiền nát mình ra. Và có khi người ta nghiền nát nhau bằng chính cũng răng, cái răng, cái miệng, cái lưỡi của con người. Ta nói cho mình không còn nước nào, nói như tát nước vào mặt. Thế không ạ? Anh chị em cứ sống tốt đi, cứ đi nói lòng thương xót coi. Thế nào cũng bị người ta nói cho như tát nước vào mặt cho mà coi. Còn anh chị em mình giữ tợn lại á, thì nó sợ. Đi ra đường dặn cha, nếu mà cha đụng ai là cha đừng xin lỗi. Trời ơi, đụng người ta mà không xin lỗi, cha mà xin lỗi là nó bắt đền đấy. Cha đụng cha cứ chửi ầm lên. Trời sao kỳ vậy ta, kỳ vậy mày. Bỏ thật đấy, ra bây giờ đời nó vậy á. Cha mà xin lỗi cái là nó lên ăn vạ, nó bắt đền. Có khi nó chẳng gãy tay gãy chân gì cả mà nó cứ ôm la ầm lên, nó ăn vạ. Thế là cha hoảng quá, cha phải đưa tiền cho nó, để nó trỗi dậy, nó tỉnh queo, nó phủi bụi, nó đứng dậy, nó đi, nó đau ốm gì đâu. Cho nên cha đụng nó xong, cha phải chửi, mắt không có đuôi à, mày đi, mày thấy mày đụng tao, mà mày đụng tao. Mà rõ ràng cha đụng nó, mà cha phải chửi nó, sao mày đụng tao, sẽ chết không chứ. Cuộc đời này cứ nghiền nát nhau bởi cái dữ tợn như vậy. Sao mày giữ vậy, không giữ vậy là cha chết. Cha cứ thử xuống mà cha xin lỗi nó coi, là nó xuống lại, nó bắt đền, là chết luôn đó. Thấy không ạ? Nó lôi cha vô, nó làm gọi công an, không biết rồi mình sợ mất thì giờ rồi, nghi như nó phiền thôi, đền đại cho rồi, thôi xin lỗi anh, tôi vô ý tôi đụng anh. Vậy sau nha, như là lôi lấy vậy là ít đó, sau mà đụng nữa lấy thêm á. Thế chết chứ. Mà rõ ràng là nó đụng mình phải xin lỗi nó. Nhưng mà mình cha mà xin lỗi nó là cha chết, phải chửi ầm lên. Chúng ta thấy rằng cuộc sống bây giờ nó chẳng còn cái nào trắng cái đen, chẳng biết cái nào đúng cái nào sai, thật hư không biết đâu được. Cứ thằng nào giả miệng là ăn tiền, cứ thằng nào sư tử nghiến răng nghiến lợi vào, nghiến nát người khác là nó sợ. Thế không ạ? Vô đoàn thể cũng vậy, gì đúng không? Đoàn thể công giáo cũng vậy, ngồi mà chia sẻ lời Chúa mà thằng nó giả miệng là cái tịt hết chứ cái gì được. Chia sẻ lời Chúa đó là bà chia sẻ lời Chúa đó nha, cho biết đứa nào mà cãi lại bà nữa hay không. Bà lấy lời Chúa ra bà xé ra. Thì mình thấy rằng là bất cứ người ngôn sứ nào mà dám công bố trên mái nhà những đòi hỏi của tin mừng, loan báo về lòng thương xót của Chúa cho mọi người, thì luôn luôn có nguy cơ bị bắt hại. Và rõ ràng ma quỷ nói thẳng thừng như vậy, muốn nói gì thì nói, nó để cho yên. Mà nói về lòng thương xót Chúa thì trước sau gì cũng bị hại. Nhưng mà Chúa nói con đừng sợ. Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Con đừng sợ vì cuối cùng những kẻ thù mà chống lại lòng thương xót nó sẽ tan tành như là bụi cát ở dưới chân cha. Sở dĩ cha để cho nó như vậy là vì cha muốn cho mọi người thấy đó là công cuộc của ta, chứ không phải là của sức lực tài khéo của con người. Nhưng mà Chúa không có thua sự dữ đâu thưa anh chị em. Chúa để cho sự dữ nó thắng, nhưng mà nó thắng chỉ là trong giai đoạn nhất thời mà thôi. Cũng có lúc công cuộc lòng thương xót Chúa dường như là tan rã hoàn toàn. Chúa nói trước cho phố Sina biết, cũng có lúc giáo hội ta thấy nó bị đánh, giáo hội của mình bị đánh te tua tơi tả, thế không ạ? Nhưng mà có giáo hội nào bị mất đâu. Mà những giáo hội mà có khi càng được tự do bao nhiêu, càng được đầy đủ bao nhiêu, càng giàu có bao nhiêu, coi chừng những giáo hội ấy, những vùng ấy, những nơi ấy lại mất đức tin trước bấy nhiêu. Cho nên lịch sử giáo hội đã chứng minh cho mình thấy rằng là con đường theo Chúa Kitô không phải lúc nào cũng phẳng lặng êm ả, nhưng lắm khi cũng đầy những sóng gió, chông gai, máu và nước mắt nữa thưa anh chị em. Xương máu ở trong đó, xương máu ở trong đó. Cho nên Chúa mới nói rằng là ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai mà không yêu quý mạng sống mình? Có ai ghét thân mình bao giờ? Đúng không ạ? Cho nên chả lẽ Chúa lại bảo mình là không yêu quý mạng sống mình, và ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Cái yêu quý và cái coi thường ở đây nó không phải là mình tự hạ mình để mình mất cái phẩm giá, mất cái giá trị của mình. Không phải, không phải coi thường mình là mình cứ sống để cho người ta coi thường chẳng ra làm sao cả. Sống không có lòng tự trọng, sống không biết giữ phẩm giá, sống không có tư cách. Bảo sao vậy? Chúa nói thế, coi thường mạng sống mình thì được sự sống đời đời. Cho nên là con coi thường mạng sống con. Con nào muốn chửi gì chửi, con cứ ăn tham à. Con cứ ăn cắp cho nó, muốn nói gì nói. Con cứ đi nói hành nói xấu để cho nó, muốn nói gì con nói cho nó, coi thường con kệ nó coi thường con là con được sự sống đời đời. Có không? Rồi con lười, con chẳng làm gì cả, nó chửi con, nó bảo cái đồ lười. Mày chửi tao đi, mày coi thường tao đi, để tao coi thường mạng sống mà, để tao có sự sống đời đời. Có những người họ sẽ biện luận như vậy ấy. Mình không khéo là mình đọc tin mừng mà mình không nắm vững là người ta vạ lại là mình chết á. Chứ bảo coi thường mạng sống mình mà. Cho nên là vô chốc nó ăn xong mà con đi về chẳng rửa chén gì cả. Để nó muốn coi thường con thì kệ nó. Nó coi thường con thì nó không có sự sống đời đời. Còn con có sự sống đời đời. Thì ông mời người ta đi ăn thì ông cứ để cho người ta trả tiền, nó coi thường ông. Ông bảo vâng, con đang chống lời Chúa. Phải ông chúm? Phải không? Mấy lần ăn không trả tiền rồi? Nhiều lần. Để cho nó coi thường mình. Không phải Chúa có nói mình là sống cái kiểu đó. Và ai quý mạng sống mình thì sẽ mất. Con không quý mạng sống con, cho nên là con nhậu cho nó ung thư gan, con hút thuốc cho nó cháy phổi, rồi con đi xe con cứ lạng lách. Con đâu quý mạng sống con. Chúa bảo mai quý mạng sống mình thì sẽ mất, cho nên là lạng lách. Đèn đỏ con phóng luôn. Con đâu quý mạng sống con. Được không? Ôi để được. Chú mới làm trùng. Rồi cứ là không kiêng cữ gì cả. Bác sĩ bảo là có gì gan nhiễm mỡ, con về con ăn mỡ thêm. Cứ nào béo con ăn, sướng miệng thôi được rồi. Không có mỡ nó chán nó phở mà cũng mỡ nó buồn. Thế là con quất cho thêm mấy tô nước béo ở trong đấy, phở mà có tô nước béo. Đi bác sĩ bảo thôi chết rồi, gan nhiễm mỡ rồi, máu cũng nhiễm mỡ luôn, cái gì cũng mỡ rồi. Thôi, mạng sống tôi đâu có xót xa. Ai mà quý mạng sống mình thì sẽ mất. Cho nên là tôi không có quý mạng sống tôi, cứ ăn uống thoải mái, chết rồi nó chết rồi còn lên thi đảng chứ. Được không? Lại được. Cho nên là mình đọc tin mừng á, phải hiểu cho nó kỹ thôi chết á. Thế không ạ? Và mình không hiểu là người ta sẽ nói vặn mình sẽ không biết nói làm sao đâu. Cuối cùng ta sẽ bảo vậy là đạo của anh là đạo vô luân, đạo vô lý, đạo gì mà dạy con người ta là coi thường mạng sống mình, rồi cứ lao đi buồn tình đứng trên lầu 3 con nhảy xuống mà con coi thường mạng sống con. Được không? Thì coi thường mạng sống, không giữ mạng sống mình để được sự sống đời đời. Thì đó chị, cho nên là nhiều khi những cái lý luận mà nó nghe thì có vẻ hợp lý là mà nó rõ ràng nó chỉ là lúc biện luận thôi. Thế không ạ? Ai quý mạng sống mình, tức là người mà sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Đấy, những người mà sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Những người sợ khó, sợ khổ mà không dám dấn thân phục vụ anh chị em, không dám ra đi thực hành lòng thương xót vì sợ thiệt thòi, sợ bị mất mát, sợ bị hại, sợ bị mất danh dự, sợ bị mất tiếng tốt. Đấy là những người yêu quý mạng sống mình. Thì Chúa nói rằng không được yêu quý mạng sống mình, hiểu theo nghĩa là ích kỷ. Bạn nắm không ạ? Và coi thường mạng sống mình có nghĩa là dù có thử thách, dù có khó khăn, dù có trở ngại, nhưng mà Chúa gọi lệnh truyền của Chúa thì tôi vẫn cứ ra đi. Anh chị em mình đi bao nhiêu chuyến rõ ràng coi thường mạng sống chứ. Chúa không giữ còn ngồi đây mà cười không? Nếu mà đi chuyến công tác Bắc Ái mà một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, mà trời nó mưa tối tăm như vậy, anh chị em mấy cái xe mà bò lên từ như vậy. Hoặc là cái đò thì người ta chỉ có 10 người, mình quất xuống 40 người chồng trà chồng chành, mặt xanh như tàu lá chuối chẳng hạn. Vì mà không đến thì mình không giúp người ta được. Và vừa rồi mấy anh em đi một chuyến ra ngoài miền Bắc, mà lên tới cái tận cái vùng mà ở Cao Bằng, Lạng Sơn, vùng những người dân tộc đó. Mà thưa anh chị em là đi những cái dốc núi thẳng như thế này, là phải lấy dây mà kéo nhau mà lên. Mà cha sở đó là ngày đi 5 cái họ như vậy, trong đó có 4 cái họ là mới có được nhà nguyện, mà nhà nguyện chỉ là những cái chòi thôi. Thì chúng tôi đưa tượng lòng thương xót Chúa đến cho họ, họ vui lắm. Những người dân tộc họ nói thì không rành tiếng Việt, nói trọ trẻ, họ nghe nói chuyện cũng không có rành. Nhưng mà đặc biệt một cái điều là khi mà họ nghe về lòng thương xót Chúa, nghe giảng, đem cái máy đến, họ nghe một cách say mê, họ nghe, họ hiểu, nó nghe rất rõ, hiểu rất rành. Mà tiếc là hôm đó chỉ có đi có 20 mấy cái, mỗi họ chỉ được có 5 cái máy giao cho những ông trùm với lại ông chịu trách nhiệm cho nhà này nghe, xong rồi truyền cho nhà kia nghe. Mà tuần ở đó mà cái máy nó bụi, nó cũ rích đi, nghe ngay ngay đêm, nghe đến lúc mà cái pin nó phải nổ lên nữa. Mà có điều đó là gì? Đó coi thường mạng sống mình. Một cha sở mà ngày lặn lội đi 5 cái họ lẻ như vậy, mà ngày gầy dựng những cái nhà tròi, những nhà nguyện như vậy, thưa anh chị em, đấy là những người mục tử đích thật như lòng Chúa mong ước, là coi thường mạng sống mình và không có quý mạng sống mình. Đi ra hàng tí thì sợ mưa, đi ra hàng tí thì sợ nắng, tối gọi đi kẻ liệt thì sợ cướp. Rồi đi vô xin xưng tội đang mắc ăn cơm, đi xích dầu thì còn đang mắc ngủ. Những cái ngại ngần mình không đi như vậy thì rõ ràng là mình không có thực hiện đúng lời của Chúa. Những cái người mục tử mà anh em chúng tôi đến với những người họ, mấy cha không thể tưởng tượng rằng là nhóm lòng thương xót Chúa mà lặn lội đến tận nơi như vậy. Và chỉ tiếc là sức chúng con không mang thêm được, chúng con sẽ gửi ra sau cho cha. Và những cái máy đó họ quý vô cùng, quý lắm. Nó một cái phương tiện mà đem lời của Chúa đến cho họ. Mà đi lên những cái vách núi dốc thẳm về này, và đi những con đường mà đá nó gồ ghề, nó cứ bằng cái bàn tay nó nằm đầy đi đó, mà cứ phải đi bộ cũng không nổi, mà đi xe cũng không xong. Đi bộ mà cái đá nó cứ lủng cả lủng củng cái chân đi sao, mà đi xe cũng phải lách 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 đi sao. Mà những vách núi nó thật đứng như vậy này, phải lấy dây kia mà kéo lên. Chân nó trượt kinh khủng lắm, mức độ cháu thôi ở nhà đi. Anh em bảo cha đi được thì con đi được, cha con ra đây là để đến tận nơi chứ đâu phải ra đây để quà rồi con đi về, phải thấy tận mắt chứ. Thì đến nó thấy những người dân tộc họ đơn sơ hồn nhiên, họ như là một cái tờ giấy trắng, tâm hồn họ không có một cái gì, mình đưa cái gì vội là họ nhận cái đó. Mà nếu gặp những cái người mà họ đưa những cái tin dữ, đưa những cái giáo lý độc hại vào là chết liền. Anh chị em thấy không? Mà ai đến với họ, khi mà họ nhận được cái tượng lòng thương xót Chúa mà chúng tôi gửi từ mãi xưởng từ Bình Dương đến với họ, gửi đến 4 tượng đến tận nơi, mừng. Bảo đáng nghe gửi 5 tượng nhưng mà tại một nơi chưa có nhà nguyện. Nhà nguyện nghe nói là nhà nguyện nhưng mà thực sự chỉ là cái chòi dựng lên mấy cái bạt tre. Rồi một tháng cha đến làm lễ lần, có khi năm mới đến được lần, xa quá mà nó khó khăn quá, phép tắc đấy. Thưa chị em, những người mà gọi là coi thường mạng sống mình là như vậy. Còn những người mà cứ yêu quý mạng sống mình, là cứ thích ở những cái chỗ giàu, rồi chỗ an toàn, rồi chỗ đầy đủ, rồi chỗ xa hoa lộng lẫy, đó là những người yêu quý mạng sống mình. Cho nên Thánh Ignacio là một môn đệ của Thánh Sử Gioan, có một lòng yêu mến Chúa Kitô tới say mê, mà luôn ước ao được chết vì Chúa, đó, liều mạng sống vì Chúa. Đó. Ai liều mạng sống mình vì Thầy, ai phục vụ Thầy thì đi theo Thầy, và Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó. thầy ở đâu? Thầy ở trong hang đá bò lửa. Thầy ở đâu? Thầy ở đầu đường xó chợ. Thầy ở đâu? Thầy ở nơi những chỗ người tội lỗi. Ủa sao mà tôi nói theo ta mà? Ai phục vụ thầy thì theo thầy. Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ thầy cũng ở đó. Ủa sao mà lúc nãy thấy ăn tiệc thấy ông? Sao bây giờ tôi đi xuống dưới vùng kinh tế mới đi phát quà sao chả thấy ông? Ông đi đâu? À, đi theo Chúa mà lúc gỗ bàn thì có mặt, còn lúc mà chân lấm tay bùn thì chả thấy đâu cả. Ôi, Chúa xuống đi, Chúa dạy, Chúa ráng, Chúa chịu. Chúa làm Chúa thì Chúa cứ đứng đấy, Chúa chỉ tay người ta làm cho. Chúa lại xông sấm vào đó, rồi té rồi sao? Rồi cảm cúm rồi sao? Chúa mà Chúa cứ dạy vậy. Mình lại còn dạy khôn cho Chúa. Mà Chúa bảo là ai theo thầy thì thầy ở đâu, kẻ theo thầy cũng ở đó với thầy. Thì Chúa cứ làm gì đi, con chỉ theo một cái chặng chót là được. Chỗ nào? Chúa về trời thì con bám chân Chúa rồi. Còn mà Chúa đi đâu thì con xin phép. Chúa sinh ở hang đá thì Chúa cứ sinh. Còn bệnh viện quốc tế phụ sản, Chúa đi 3 năm lang thang đó đây, còn 3 năm đi du lịch, còn đi chứ phải còn có nằm nhà đâu. Chứ xuống vất vả lắm ấy. Nay đi máy bay này, mai đi máy bay kia, nay nước này mai nước kia, chứ Chúa tưởng con ngồi chơi à? Còn ăn uống vất vả lắm, con được ăn cơm nhà bao giờ đâu. Nay thì ăn nhà hàng, mốt thì ngủ khách sạn, con được ở nhà bao giờ đâu. Được không, nghe được không? Gật đầu thích thú Giê-xu. Ngon chứ. Rồi 3 năm mà Chúa vất vả, chim có tổ, cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu. Chúa lại cứ khổ vậy. Chúa cứ thích bài bánh xe lãng tử. Chúa hát thì Chúa hát thì Chúa làm. Lãng tử với chẳng lãng tử, con cứ công tử. Công tử với lãng tử cái nào ngon? Hả? Công tử với lãng tử cái nào ngon? Con hát bài bánh xe lãng tử cho nó vui thôi. Còn con thích công tử, lãng tử, bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, chìm trong làn cát trắng, xe nhịp nhàng coi bánh lướt, hồn xe mở khuất trong mênh mông, ướm diệt đi đâu. Còn con là đến đâu là chắc chỗ đó à? Đến nhà hàng là nhà hàng chứ không có mênh mông gì cả. Đến khách sạn là khách sạn. Đi du lịch là chỗ nước nào mà ngon nhất là con đi. Đất thánh với lại chỗ nào mà nổi tiếng là con đi. Con về con khoe nhé. 10 lần đi đất thánh rồi đây này. Phải ít. 3 lần đi La Vang, 5 lần đi Fatima, 6 lần đi Lộ Đức rồi đây này. Được không? Con đi chỗ đạo đức chứ con nó phải đi chỗ chơi đâu. Nhưng mà đạo đức thì ít, còn chơi thì nhiều, không có chơi bời nhá. Chúa biết con chơi bời nhưng mà người ta không biết con chơi bời đâu. Chúa biết thì Chúa im dùm con cái, Chúa giấu dùm con cái. Được không? Ta thấy rằng Chúa bảo ai theo thầy, ai phục vụ thầy, thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng ở đó. Thì người ta chỉ nghĩ đến chuyện là thầy ở đâu kẻ phục vụ thầy cũng ở đó là được rồi. Giờ thầy đang ở đâu? Hỏi Chúa đang ở đâu? Chúa đang ở trên trời. Vậy thì con theo Chúa thì con cũng lên trời. Thế thôi. Đơn giản như vậy. Cho nên người ta chỉ nghĩ như vậy thôi. Mà người ta theo Chúa chỉ nghĩ đến chuyện là cái đoạn kết ấy, chặng thứ 15, 14 chặng đằng thánh giá cho nó qua đi. Bây giờ là người ta dựng đến chặng thứ 15 phải không? Là Chúa sống lại, Chúa lên trời. Cho nên bảo là không thể dừng lại 14 chặng đằng thánh giá, phải có chặng thứ 15 là Chúa sống lại và Chúa lên trời. Chứ nếu mà có 14 chặng giá Chúa chết trong một rồi thì thôi. Thì đó, tại vì người ta nói như vậy cho nên con sống như vậy thôi. 14 chặng kia con cho qua. Thấy không? Con tới chặng thứ 15 lên luôn. Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ thầy cũng ở đó. Ai phục vụ thầy cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Đấy, ai phục vụ thầy cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Cho nên là con thay mặt thầy ở trần gian này, ai phục vụ con thì con cũng quý trọng người ấy. Được chưa? Được chưa? Có lý quá phải không? Gì nữa, ai phục vụ thầy thì cha thầy sẽ quý trọng người ấy, mà con là đại diện của thầy ở trần gian, thầy cả mà. Con đại diện thầy trần gian, vậy thì có phục vụ thầy không? Phục vụ thầy không? Rồi, biểu sẵn gì chưa? Cũng vái gì chưa? Thì nếu mà suy nghĩ kiểu vậy thì chết. Anh chị em thấy không? Mà phục vụ thầy là như thầy là thầy mà rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Đó là phục vụ thầy đấy. Như thầy trở thành tấm bánh cho anh em, này là mình, thầy hãy nhận lấy mà ăn. Và sau đó anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Làm việc này là làm việc gì? Đó là làm việc như thầy bánh trở thành cho người khác ăn. Thì anh em cũng trở thành bánh cho người khác ăn. Có nghĩa là mình chịu mất mát, mình chịu thiệt thòi vì anh em mình. Thay vì cái bánh này của tôi ăn cả. Vì ngó sang bên cạnh, thấy anh kia anh có gì ăn không? Đó, nhường nửa bánh ra cho anh ấy. Đó, hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Như là thầy nói rằng anh em hãy yêu thương nhau như là con của cha trên trời. Vì tất cả mọi người là con của cha thì mọi người cũng phải là anh em với nhau. Vậy thì làm như thầy, phục vụ thầy là quay sang mà hỏi han nhau đi. Quay sang mà hỏi han nhau đi. Quay sang mà thăm hỏi nhau đi. Chứ gì ngồi đi mà cứ nghe thầy nói xong rồi đi về chả làm theo lời thầy thì còn ích lợi gì. Rồi ghế anh chị em nào còn ghế trống thì nhường cho những người khác đi. Những người già yếu, người bệnh tật, những phụ nữ thì mình nhường cho họ đi. Đó là đang phục vụ thầy đấy. Chú nói Faustina là những cái gì mà con làm cho những người bé mọn, những lúc mà ra ngoài cổng thấy có anh ăn xin. Rồi Faustina lấy mấy chị kia, nó thôi hết rồi, ông thông cảm nhé. Nhà dòng tôi vẫn chẳng có gì mà cho ông cả. Mà Faustina ra thấy như vậy không chịu được. Rồi thôi bác đợi chút tôi vô, tôi coi trong nhà còn gì tôi lấy cho bác ăn. Rồi mời anh thanh niên để ăn. Ăn xong thì chú nói, ta chính là anh thanh niên mà con vừa mới cho ăn. Thế không ạ? Cho nên phục vụ thầy là phục vụ anh chị em mình, là phục vụ những người nghèo khổ, nhất là thực hành lòng thương xót. Thì lúc đó thầy ở trên trời thì mình mới có cửa mà đi theo thầy về trời. Chứ còn cả đời này thầy đi đâu thầy cứ đi. Thầy đi đường thầy, con đi đường con. Cuối cùng làm sao hai mình gặp nhau ở cái chỗ trên trời là được rồi. Có không? Có không? Có không? Không, làm gì có chỗ như thế. Cho nên Thánh Ignacio Antioquia yêu mến Chúa đến mức độ là muốn được chết vì Chúa, cho nên người ta đã tặng cho thánh nhân danh hiệu là Đền Thờ Thiên Chúa. Ignacio được tặng cái danh hiệu là Đền Thờ Thiên Chúa, tức là ông yêu mến Chúa như là cái đền thờ để cho Chúa ngự. Thân xác linh hồn này là đền thờ để Chúa ngự và Chúa điều khiển, Chúa hướng dẫn. Chúa muốn làm gì thì Chúa làm. Dưới triều hoàng đế Trajano, Thánh Ignacio được tấn phong làm giám mục thành Antioquia, kế vị đức giám mục Evoda. Theo truyền khẩu, không biết chắc chắn, thì Thánh Ignacio khi còn bé đã được Chúa Giêsu ẵm bế đặt giữa các môn đệ. Nhớ, khi người khuyên các môn đệ là các con muốn vào nước trời thì phải trở nên bé nhỏ như trẻ nhỏ này. Đặt một đứa bé ở giữa thì người ta bảo rằng cái ông Ignacio này là cái thằng bé đó đấy. Rồi người khác lại cho rằng Ignacio là cái cậu bé mà lúc Chúa bảo các con có gì cho họ ăn không, thì họ bảo rằng ở đây có một thằng bé có 5 cái bánh và 2 con cá. Thì người ta cũng nói rằng là Ignacio chính là cái cậu bé mà có 5 cái bánh 2 con cá đó, đã không tiếc mà đã đưa ra. Đấy, ông có quyền, thằng bé nó có quyền giấu đi chứ, phải không? Nó quyền giấu đi chứ, ngu gì đưa ra. Mỗi vậy mà đưa ra hết à? Đói à? Nó đưa ra. Mà Chúa Giêsu đã dùng đó để làm phép lạ, hóa bánh cho nhiều ngàn người ăn. đó là truyền khẩu, mình không biết chắc chắn gì cả. Nhưng có điều chắc chắn là Đức Giám mục Ignatius đã quen biết nhiều môn đệ của Chúa Giêsu, nhất là Thánh sử Gioan. Thánh Policarpo, giám mục thành Smyrna, là bạn của Ignatius. Đức Giám mục Ignatius rất nhiệt thành với nhiệm vụ của Ngài. Ngày ngày, Ngài đi thăm viếng bệnh nhân, đi an ủi những người sầu khổ, đi dạy dỗ những kẻ rốt nát, nhất là Ngài luôn tận tâm tận lực rao giảng Chúa Kitô cho lương dân. Đấy là người mục tử như lòng Chúa mong ước, thưa anh chị em. Người giám mục hoặc là người linh mục, nhất là người giám mục, phải là người mà như Ignatius ngày ngày đi thăm viếng bệnh nhân hay là đại nhân. Ngày đi thăm viếng bệnh nhân, rồi an ủi những người sầu khổ, hay là an ủi những đại gia, an ủi người sầu khổ, dạy dỗ kẻ rốt nát, hay là đến thăm viếng người trí thức, dạy dỗ kẻ rốt nát, và luôn tận lực rao giảng Chúa Kitô cho lương dân. Còn biết bao nhiêu người chưa biết Chúa, đâu phải mình là giám mục, mình chỉ chăm sóc đàn chiên của mình đâu. Trong giáo phận của mình bây giờ chỉ 500.000 giáo dân trên số là 5 triệu người, thì cái tỷ lệ mới có 1/10 chẳng hạn. Còn 9 người kia đâu? Chúa hỏi 9 người kia đâu? Thưa Chúa, con chăm sóc toàn những người của giáo dân tốt lành lắm rồi. Chưa xong, chưa được. Còn những người chưa nhận biết Chúa, mà chúng ta biết rằng là những người mà chưa rửa tội, giáo hội dạy là họ cũng có thể được cứu độ. Nếu không phải vì lỗi của họ mà họ không được biết Chúa, tức là họ theo lương tâm họ ăn ở ngay lành, mà không ai nói cho họ về Chúa, không ai dạy cho họ về đạo, mà họ vẫn theo lương tâm tự nhiên ăn ở ngay lành, thì họ cũng được cứu độ. Thưa anh chị em, ta thấy rõ ràng cái điều đó, họ cũng được cứu độ. Vậy thì họ không được biết Chúa, không ai nói cho họ về Chúa, thì lỗi ở đâu? Lỗi của những người công giáo. Mà những người mục tử lỗi càng nặng hơn nữa. Ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày. Nhớ, ăn cơm Chúa múa tối ngày. Múa cái gì? Múa trong nhà hàng á? Múa trong... Múa lạc vòng á? Múa là gì? Phải đi làm việc, đi rao giảng, đi làm việc mục vụ, đi làm việc tông đồ, đi thực hành lòng thương xót. Ăn cơm Chúa thì phải múa tối ngày, chứ không được nghỉ ngơi thoải mái ăn chơi. 15 năm bình lặng sau cái chết của bạo vương Domiciano, cơn bách hại lại nhen nhúm ở một vài tỉnh dưới thời Trajano. Vị hoàng đế cuồng tín này cho rằng, Trajano là một vị hoàng đế cuồng tín vậy, này cho rằng mình đạt được nhiều chiến thắng là nhờ các thần minh, là nhờ các thần minh hỗ trợ, cho nên mình mới có những cuộc chiến thắng như vậy. Và ông coi việc bách hại các tín hữu của Chúa là một nghĩa cử để tỏ lòng biết ơn các thần minh. Giữa thần minh và Thiên Chúa là một sự thù nghịch. Bây giờ mình được thắng lợi như vậy là nhờ sự phù hộ của các thần minh. Vậy thì để đáp lại, để tỏ lòng biết ơn các thần minh, bìa phải giết những người mà đi theo đạo Thiên Chúa, càng nhiều càng tốt. Sau cuộc chiến thắng Decebalo, vua nước Decie, thì hoàng đế Trajano đi kinh lý miền Antiochia. Khi hoàng đế đến Antiochia thì dân chúng thi nhau tố cáo Đức Giám mục Ignatius. Anh em thấy, một người mà hết lòng với giáo dân, hết lòng với người dân như vậy, thăm viếng bệnh nhân, an ủi người sầu khổ, dạy dỗ kẻ rốt nát, và tận tâm tận lực rao giảng tin mừng của Chúa, thì lại bị dân chúng thi nhau tố cáo vị giám mục ấy với hoàng đế. Họ tố cáo Đức Giám mục Ignatius đã cả gan dám công khai rao giảng Chúa Kitô là Thiên Chúa, và đã xúi dục dân chúng là chỉ được tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Như em thấy, khi mình loan báo tin mừng có nguy cơ mình sẽ bị tố cáo như vậy. Khi mình đi loan báo lòng thương xót của Chúa cũng có nguy cơ mình bị tố cáo như vậy. Ông này dám cả gan nói về lòng thương xót của Chúa và dạy người ta là thực hành lòng thương xót. chết. Rồi còn tố cáo Đức Giám mục Ignatio là khuyên dụ dân chúng khinh chê tiền tài, danh vọng, từ bỏ mọi sự lạc thú ở trần tục. Vậy cũng bị tố. Làm tốt, nói tốt cũng bị tố. Chứ chả thà mình làm xấu, làm bậy người ta tố nó cũng còn đáng đi. Nói tốt, làm tốt mà vẫn bị tố cáo. Thế đi theo Chúa là như thế. Chứ mình dám là coi thường mạng sống mình, là chấp nhận bị tố cáo. Dù mình làm tốt mà bị người ta tố cáo, làm hay không làm? Làm không? Vẫn làm. Dù mình nói những điều tốt đẹp mà người ta tố cáo, im không? Vẫn phải nói. Đó mới là liều mạng sống, là vì như vậy đấy. Chúa nói liều mạng sống là liều như thế này. Thôi, dạy gì mà nói, dạy gì mà làm. Nó không cho nói thì thôi, không cho làm thì thôi. Ở nhà chơi cho nó sướng cái thật. Được không Trung? À, bây giờ ông Trung ngon rồi đó. Cái này thấy ngon rồi đó. Nghe giảng viết cũng phải thấm như vậy mà không thấm tí nào. Cũng phải nói, cũng phải làm, mặc dù người ta ghét, mặc dù người ta loại trừ, mặc dù người ta khinh chê mình, nhưng mà vẫn phải làm, vẫn phải nói. Cho nên giám mục Ignatio không ngại ngần. Rồi sau đó còn tố cáo Đức Giám mục Ignatio là dám cả gan tuyên bố các thần minh Roma tôn thờ là bất xứng, không đáng phụng thờ. Nghe tới đây thì hoàng đế Trajano căm giận hết sức. Hoàng đế truyền điệu Đức Giám mục tới để tra hỏi coi thực hư như thế nào. Này, có phải ngươi là Ignatio mà người ta thường gọi là đền thờ Thiên Chúa không? Chính nhà ngươi cầm đầu bọn phản loạn khinh mạn hoàng đế và các thần minh chúng ta tôn thờ phải không? Chúa Giêsu nói khi người ta điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền, đừng sợ, sẽ phải nói gì, vì lúc đó chính thánh thần sẽ nói trong các con, không sợ. Và đây rõ ràng là một minh chứng. Ignatio không sợ, không run. Muôn tâu bệ hạ, chính tôi là Ignatio. Đúng, sở dĩ người ta gọi tôi là đền thờ Thiên Chúa là vì tôi đã ghi khắc trong tâm hồn tôi quý danh Chúa tôi tôn thờ là Chúa Giêsu Kitô. Tôi ghi khắc tên Ngài vào trong tâm hồn tôi, cho nên ta gọi tôi là đền thờ Thiên Chúa. Đúng, tôi không có ngại ngần, không có sợ hãi gì mà chối điều đó cả. Vậy ra nhà ngươi cho rằng chúng ta đây không có các thần minh bất tử ở trong tâm hồn chúng ta sao? Xin hoàng đế đừng nhắc tới những thần tượng câm điếc đó. Nói thẳng luôn, xin hoàng đế đừng nhắc tới những thần tượng câm điếc đó. Chỉ có mình Thiên Chúa chân thật đã tạo dựng nên trời đất muôn vật. Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Nếu như hoàng đế tôn thờ Thiên Chúa thì đế quốc và vương quyền của hoàng đế sẽ vững bền hơn thạch trụ. Lão, ta cấm nhà ngươi không được nói đến điều đó nữa. Nếu nhà ngươi muốn sống thì nhà ngươi hãy nghe ta đi tế lễ các thần minh bất tử của ta đi. Ta sẽ coi ngươi như bạn hữu của ta. Ta sẽ chọn ngươi làm thầy tư tế chuyên lo phụng sự thần Jupiter. Bắt đầu đưa cái mồi, cái bả vinh hoa phú quý ra để mà dụ. Mà chúng ta thấy một là đe hay là dụ. Thường người ta chết vì đe hay vì dụ? Dụ nhiều. Thì cái bả vinh hoa phú quý nó ngon, ngọt mà nó dễ. Có gì đâu cúi xuống lạy lạy mấy cái. Thì được rồi, được an thân mà được vinh thân phì gia nữa. Chịu khó đi luồn cúi mấy người có chức có quyền, có đấng có bậc, nịnh nọt rồi lo lót rồi thì chạy trọt là ngon lành rồi. Cái đường đó nó dễ. Còn cái đường mà dám nói chống lại những cái gì là bất công, dám nói chống lại những cái gì mà đi ngược lại đường lối của Thiên Chúa, đi ngược lại với tin mừng, cái đường đó chết chắc. Không có cửa mà tiến thân đâu. Không có cửa tiến thân. Ignatio có cần chuyện đó không? Có cần tiến thân không? Có cần vinh hoa phú quý không? Không. Có cần là được nhà vua lựa chọn làm tư tế gì không? Bổn phận chúng tôi là phải biết ơn hết mọi người, nhất là hoàng đế. Một khi Ngài ban cho tôi những ân huệ cao quý, tôi biết ơn, đó tôi không có chối. Nhưng nếu như Ngài ban cho chúng tôi những gì làm tổn thương tới linh hồn chúng tôi sẽ không bao giờ nhận. Ban cho bổng lộc phú quý vinh hoa mà bảo rằng tôi đi thờ cúng vái thần của hoàng đế, không bao giờ chúng tôi nhận. Có phải người ta cứ cho mình cái gì là mình nhận hết không? Thưa anh chị em, có phải người ta cứ cho chị cái gì là chị nhận hết không? Coi chừng. Nhận với điều kiện là không bao giờ tôi nhận. Muốn cúng, muốn dâng, sẵn sàng nhận. Vô điều kiện. Đừng có dâng cúng mà phải bắt tôi phải ghi tên vào cái đó. Không bao giờ. Bắt phải ghi tên vào cái bàn thờ đá cẩm thạch 50 triệu. Thà làm bằng gỗ 5 triệu còn hơn là cẩm thạch 50 triệu mà phải ghi tên vào. Cha này ngang quá mà, chuyên suốt đời nghèo. Thà nghèo với Thiên Chúa còn hơn giàu trước mặt thế gian. Nhìn trước mặt thế gian để làm gì? Cho nên Ignacio nói những cái gì mà hoàng đế cho chúng tôi biết ơn. Chúng tôi nhận, nhưng mà nhận mà để cái gì đi ngược với lương tâm của chúng tôi thì không bao giờ chúng tôi nhận cái đó. Nhận mà chị điều khiển tôi, không bao giờ tôi nhận. Cha con dâng cúng ca đoàn nhà âm thanh với điều kiện là phải cho con hát lễ đêm phục sinh. Được không? Được không? Dễ quá mà. Với nhà âm thanh cả 500 triệu mà cho nó hát lễ đêm phục sinh đâu có mất mát gì đâu. Sắp xếp với ca đoàn khác một tí thôi. Thôi con à, cái này mình xoay tua. Năm nay cái đoàn này là cái đoàn khác. Hôm nay mình để cho con này hát trước rồi. Năm sau cha cho con cái đoàn con hát to hơn. Nó vậy được không? Cũng được. Mà rõ ràng đó là mình bắt đầu mình là liên minh ma quỷ rồi. Thấy không ạ? Bản hợp đồng với những cái gì nó không có công minh chính trực rồi. Dân cúng âm thanh thì cứ dân cúng âm thanh. Mình dân cúng cho Chúa mà, chứ không phải dân cúng cho tôi đâu. Tôi đâu có mang ơn cô đâu. Có phải không ạ? Sao tôi phải mang ơn cô? Cô phải mang ơn Chúa. Không có Chúa cô có không? Ồ, không có Chúa cô còn sống tới giờ không? Ồ, không có Chúa cô làm ăn được tới giờ không? Ồ, vậy ai mang ơn ai? Cô phải mang ơn Chúa chứ. Mà có cái điều mà cô dâng cúng là có phải của cô không? Không, cô chỉ đưa lại cho Chúa những gì là của Chúa mà thôi. Tôi chỉ là người cầm dùm cô đưa cho Chúa. Cảm ơn tôi đi nha. Không lấy tiền cỏ là tốt rồi đó. Không lấy công lên gì là tốt rồi đó. Ở đó mà điều kiện, ở đó mà đặt điều kiện với lại chẳng điều kiện. Vô điều kiện. Dâng cúng vô điều kiện. Hoàng đế cho chúng tôi biết ơn. Nhưng mà không phải là bất cứ cái gì hoàng đế cho tôi cũng phải nhận. Nếu có điều đó trái với lương tâm của tôi, xin lỗi. Không là không. Chết cũng không. Nghèo cũng ráng chịu. Thiếu cũng vui lòng. Không có cũng không sao. Có sao không? Không sao. Không có Chúa mới có sao chứ. Mới có vấn đề chứ. Khi mà tâm hồn tôi không có Chúa, cái đó tôi mới sợ. Cho nên tôi hỏi anh chị em mà, mình cái gì cũng sợ mất, mà mỗi cái mình không sợ là mất linh hồn. Chẳng sợ. Cô đến đâu có được mà mất cha. Chứ vậy còn gì để nói. Có đâu mà mất cha. Còn gì để nói nữa. Con có linh hồn không? Hai đứa kia có không? Hả? Ông có không? Ông hay lúa? Chắc chưa ông? Đâu đưa coi? Để nhà rồi à? Bán rồi à? Bán nhiêu? Đi cầm. Có nhiều người bây giờ đi cầm. Cầm linh hồn mình cho ma quỷ. Thì nếu mà tôi cầm cái của chị đó, tôi cũng cầm linh hồn tôi gì đó, để chị điều khiển tôi. Và mấy mốt rồi chị cứ muốn đưa tôi cái gì, muốn bảo tôi làm gì lại chị cứ đưa tiền thêm tôi phải làm cho chị à. Cho nên là việc thứ hai là ca đoàn. Bây giờ còn may đồng phục màu khác hay chẳng. Cũng hết. Đang mặc màu vàng. Bây giờ chơi màu gì? Đỏ. Máu và nước. Bây giờ là nước vàng rồi bây giờ tới máu đỏ. Được không? Thì mình thấy rằng là nếu mà dân cúng mà cứ đặt điều kiện thì không được tí nào cả. Làm cho Chúa không có đặt điều kiện ở ngoài. không muốn nói gì, muốn nói muốn làm gì làm, tôi không cần biết, tôi không biết. Nhưng mà vô trong nhà đạo rồi thì phải nhớ dùng cái là mình không được phép đặt điều kiện ra để khi mình dâng cúng hay mình làm gì cả, hoàn toàn là vô tư, hoàn toàn là hồn nhiên của Chúa con dâng lại cho Chúa. Cái gì tốt nhất cha và công đoàn thấy gì tốt nhất thì cứ làm vậy thôi, chẳng cần biết con là ai, chẳng biết tên con là gì cả. Con là kẻ tội lỗi được Chúa xót thương, rồi cho ghi vào đó đi. Kẻ tội lỗi được xót thương rồi cho ghi vào đó đi. Muốn ghi đâu ghi câu đó đi, được không? Chịu không? Chịu ấy hay là bỏ về? Ông khủng mới vừa chứ. Tên tôi là Vương Thị Cẩm Thành, kẻ tội lỗi được xót thương. Ông hỏi có cả thế giới là có đứa nào thì họ là kẻ tội lỗi được xót thương không? Công tằng tôn nữ thị xót thương thì còn được, chứ kẻ tội lỗi được xót thương, có họ là họ kẻ không? Có kẻ sạch thì có, phải không ạ? Kẻ sở, chứ còn có được kẻ nào mà có tên ông là ông Trần Đình Long chứ ông là ông kẻ Đình Long à? Chửi cho một trận, tôi cảm ơn, mình chửi thẳng cảm ơn. Và giờ đây tôi ao ước được hy sinh chính mạng sống tôi cho Chúa Giêsu Kitô, cũng như chính Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống người cho tôi. Đó, chả tiếc gì cả. Tôi hy sinh mạng sống tôi cho Chúa Kitô, cũng như chính Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống cho tôi rồi. Không chịu nổi những lời châm biếm và lăng mạ các thần minh, hoàng đế Trajano truyền điệu Đức Giám mục Ignatio về Roma để ném cho sư tử cắn xé, mua vui cho dân chúng. Các Kitô hữu của Antiochia khóc lóc thương tiếc vị giám mục đáng kính của họ. Họ buồn phiền vì phải ly biệt vị chủ chiên yêu quý của họ. Trước cảnh biệt ly đau thương đó, biệt ly nhớ nhung từ đây, chiếc lá rơi theo biệt ly. Không, vị chủ chăn mà lại mau nước mắt như vậy, chết rồi. Trước cảnh biệt ly đau thương đó, Đức Giám mục Ignatio vẫn giữ vẻ mặt tươi tỉnh. Ngài an ủi vỗ về các con yêu dấu của Ngài. Ngài khuyên nhủ họ nên đặt hết tin tưởng vào Chúa chiên độc nhất là Chúa Giêsu Kitô, chứ không có để cho những cái tình cảm nó làm cho mình bị nao lòng. Thôi hay là Đức Cha cứ chịu khó nghe lời ông Hoàng đế đi rồi sau này tính, được không? Cũng có những người giáo dân đó, nhiều khi mình làm cho các cha bị nản chí anh hùng, bị mũi lòng, tại vì những cái tình cảm của mình, Du cha ơi ở đây đang sung sướng như vậy mà sao cha lại về cái miền hẻo lánh như vậy, cha ơi bây giờ còn có chúng con chứ đêm thì chỉ có dế với Du nó cấy thôi, cha ơi chết rồi. Vậy thì còn gì chí anh hùng của Nam Nhi nữa để cho họ khóc lóc rồi sụt xa sụt xuôi. Ôi hay là chúng con lên làm đơn lên kiện rồi giám mục cho cha ở lại với chúng con, cha ơi. Giám mục rất là khổ vì có nhiều vị linh mục đi sứ mà cứ giao dân là cứ lên kiện tụng lên để giữ người mục tử đó lại. Nếu người mục tử đó tốt thì phải nên để cho người ta đi hay ở, nên cho đi. Lý do còn bao nhiêu nơi khác nữa đang cần những người mục tử, cánh đồng truyền giáo đang là rúa chín đầy đồng mà thợ gặt lành nghề thì ít, thợ gặt giỏm thì nhiều, đúng không? Thợ gặt là có tên có tuổi thì nhiều, nhưng mà thợ gặt mà không tên mà làm việc được thì lại không có bao nhiêu. Phải để cho người đó đi. Thôi con rất buồn, tự nhiên thì tính con buồn, nhưng mà chúc mừng cha vì đó là sứ mạng Chúa trao cho cha. Đi đi cha, bao nhiêu người khác đang cần, con biết con cần cha bao nhiêu thì những người khác họ cũng cần cha bấy nhiêu, cho đi đi. Vậy chứ, phải không? Phải mạnh dạn như vậy chứ. Thôi, cái ông bà lên viết thư, chết rồi. Bọn lính áp giải đã cố tình hành hạ Thánh Ignatio để mong được các tín hữu ngưỡng mộ ngài đút lót tiền bạc. Hiểu? nó hành hạ ông này để dân thấy mà thương mới đút tiền, thôi mày đánh cha nhẹ nhẹ thôi, đây mày cầm lấy nè, đi uống rượu đi rồi đừng có đánh nữa. Thánh nhân viết với lòng khiêm tốn như sau: trên đất liền hay ngoài biển khơi, ngày đêm tôi phải chiến đấu với các súc vật bị xiềng vào 10 con sư tử. Tôi muốn nói là những người canh giữ tôi như là những con sư tử, người ta càng cho tiền họ càng hung dữ. Kinh không? Ngày đêm phải chiến đấu với 10 con sư tử, tức là 10 người lính canh giữ như con sư tử, càng cho tiền họ càng hung dữ. Những người đối xử tàn tệ, những người đối xử tàn tệ như vậy là trường đào luyện tôi mỗi ngày, nhưng không phải vì vậy mà tôi được nên công chính đâu. Ở Smyrna, Thánh Ignacio đã gặp Thánh Policarpo. Vị giám mục thánh thiện này cũng là môn đệ của Thánh Gioan như Thánh Ignacio. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, hai vị giám mục ôm chầm lấy nhau. Đức giám mục Policarpo khóc nức nở vì quá vui mừng gặp được một vị giám mục khả kính là Ignacio. Và Thánh Policarpo đã tới quỳ xuống mà hôn vào cái xiềng xích của người giám mục lừng danh này. Rồi toàn dân trong địa phận Smyrna kéo đến vây quanh Đức Giám mục khả kính Ignacio để được hân hạnh nghe ngài khuyên bảo, khích lệ và ban phép lành. Rồi các giáo đoàn Đông Phương cũng còn cử nhiều vị giám mục, linh mục, giáo dân đến để chúc mừng vị thánh tử đạo tương lai đáng kính. Thấy không? Đến để chúc mừng, chứ không phải đến để Chúa tôi sao đánh cha dữ vậy cha, mẹ nói đứa nào đánh cha cho nói con đi. Con sự đẹp nói cho không, chúc mừng vị tử đạo đáng kính. Và các Kitô hữu đều coi ngài như là người cha thiêng liêng, biết rằng ở Ahiladelphia có sự chia rẽ trong hàng giáo sĩ. Cho nên Đức Giám mục đã viết thư khuyên nhủ họ như sau: hãy tránh xa những phân rẽ và các giáo thuyết nguy hiểm, hãy theo mục tử các bạn khắp nơi như đoàn chiên. Tôi vui sướng hết mực những góp phần củng cố đức tin các bạn, nhưng không phải do tôi mà do Chúa Giêsu Kitô. Được mang xiềng xích vì danh Chúa, hơn lúc nào tôi cảm thấy mình còn quá xa sự chọn lành. Được mang xiềng xích vì Chúa, được đau khổ vì Chúa, nhưng mà vẫn thấy mình còn quá xa sự chọn lành. Nhưng kinh nguyện của các bạn sẽ làm cho tôi xứng đáng với Thiên Chúa và với di sản mà lòng nhân từ, lòng thương xót của Chúa đã dọn sẵn cho tôi. Thưa anh chị em, các thư của Thánh Ignacio gửi riêng cho mỗi nơi, ngài ca tụng tinh thần kỷ luật của tín hữu Magnesiano. Tôi hãnh diện được gặp các bạn nơi cá nhân giám mục Damas của các bạn. Tuổi trẻ của ngài không được nên cớ để các bạn xuồng xã với ngài. Các bạn cần phải tôn kính chính Thiên Chúa là cha ở nơi ngài. Hoặc là với giáo dân Traliano thì giám mục Ignacio viết: hãy yêu thương nhau, xin cầu nguyện cho tôi nữa. Tôi cần đức ái và lòng nhân hậu Chúa để được nhận và hưởng gia nghiệp mà tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Thưa anh chị em, ngài sợ dân Roma vì nhiệt tâm mà cất đi mất triều thiên tử đạo của mình. Nhờ một du khách đi Italia, ngài khẩn khoản, tức là sợ là người ta sẽ đút lót chạy trọt để ngài khỏi bị chết, thì là mất cái phúc tử đạo. Nhưng ngài viết rằng: các bạn không thể trao tặng cho tôi một bằng chứng quý mến nào khác là để cho tôi được tế hiến mình cho Thiên Chúa. Ân huệ tôi van xin các bạn là hãy hát bài ca cảm tạ ơn Chúa nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, Đức Giám mục Smyrna bên Tây Phương đã được, để ngài được đưa vào vinh quang. Hãy để cho tôi thành của ăn nuôi thú vật, hầu tôi được vui hưởng Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa, tôi cần được răng thú dữ nghiền nát để trở thành bánh tinh tuyền của Đức Kitô. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa, tôi cần được răng thú dữ nghiền nát để trở thành tấm bánh tinh tuyền của Chúa Kitô. Những đau khổ của anh chị em chúng ta đang chịu là răng thú dữ đang nghiền nát mình để mình được trở nên tấm bánh tinh tuyền của Chúa. Chính vì vậy mà Chúa mới nói Faustina là đau khổ có giá trị vô cùng. Nhờ đau khổ mà con gắn bó được với Chúa, nhờ đau khổ mà con càng nên giống Chúa hơn. Vậy thì chính đau khổ nó làm cho mình trở thành tấm bánh tinh tuyển dâng lên Chúa. Ở đây ai muốn chịu đau khổ giơ tay? Cả nhà thờ xong nghe nói xong bây giờ thì bỏ giơ tay chẳng ai giơ là sao? Sao con? Giơ không con? Sao hai lúa? Chịu không nổi. Chịu không nổi. Không có sức của Chúa chịu không nổi đâu thưa các bạn. Tốt hơn hãy săn sóc các thú vật này để chúng thành nấm mồ của tôi. Chính lúc này tôi đang trở nên một môn đệ chân chính. Chớ gì những hình khổ độc dữ nhất đổ xuống mình tôi. Miễn là tôi được Chúa Giêsu Kitô. Chớ gì những hình khổ dữ dằn nhất đổ xuống trên tôi. Miễn là tôi được Chúa Giêsu Kitô. Được lời lãi cả thế gian nào ích lợi gì cho tôi. Tôi chỉ mong được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Và Ngài còn viết thêm, ước mơ của tôi là được đóng đinh vào thập giá. Trong tôi chỉ có một dòng nước hằng sống vẫn rầm rì lời kêu gọi là hãy về với Cha. Với tất cả những Kitô hữu đến thăm viếng thì Đức Giám mục Ignacio đều xin họ cầu nguyện cho Ngài được chóng về hưởng mặt Chúa, chứ không phải cầu cho Ngài chóng ra khỏi tù, thoát khỏi ngục. Và cầu nguyện làm sao để các thú dữ đừng buông tha Ngài như chúng đã buông tha một số thánh khác. Anh chị em biết là thời Roma, cái hí trường, chính cái hí trường đó thì làm người ta xây những cái khán đài ở phía trên. Ở giữa là một cái sân, rồi dưới khán đài đó là cái hầm để thú dữ, rồi có những cái lồng, những cửa sắt họ nhốt như vậy. Rồi khi mà vua chúa quan quyền rồi giai nhân công tử nhà giàu thì đã ngồi ca hát uống rượu trên lễ đài vòng chung quanh này, thì ở dưới là cái sàn để cho những người mà tử tội, đa số là những người theo đạo Công giáo, cho thú dữ nó ăn thịt. Thì đây họ nhốt những tù tù, những người mà nhất định không bỏ đạo. Còn bên đây là họ nhốt những thú dữ, sư tử với các thứ. Rồi họ kéo cái cửa bên này ra, thả những người mà không chịu bỏ đạo ra. Rồi bắt đầu họ mới lấy cái cây sắt họ chọc vào cho những thú dữ này, cho nó điên lên, nó say máu lên. Rồi họ mới kéo cái cửa sắt bên này lên, là bên này thú dữ nó mới chạy ra. Nó đang say máu như vậy thì nó gặp những con người mà nó đang bị đói nữa. Nó lao, nó xé xác ra. Ở trên này nhìn uống rượu ca hát thích thú sướng xong rồi hô hát yo 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 như vậy. Ở dưới này thì thú dữ nó ăn thịt nó càng xé xác bao nhiêu. Nhưng mà có những trường hợp là có những vị thánh cứ quỳ yên về cầu nguyện thì thú nó lao vào, nó thấy vị thánh này không chống cự không gì cả, nó quờn qua, nó quờn lại rồi nó lại đi vô. Thì ông Thánh Ignacio này cầu xin, nói giáo dân là cầu xin làm sao cho thú dữ nó đừng tha tôi như nó tha cho một vài vị thánh. Chị em dám xin cái điều đó không? Mình chỉ xin là cất sự khó, cất thánh giá ra. Chứ đã có ai mà lại xin là đừng có lấy thánh giá khỏi tôi, để tôi được vác thánh giá theo chân Chúa. Cầu nguyện thôi, xin cho mọi sự nó tốt đẹp, mọi sự nó tốt lành, mọi sự nó êm đẹp, mọi sự nó xuôi sẵn. Ta chỉ cầu nguyện xin điều đó thôi. Và những người khác cũng, người trong cuộc cũng vâng, xin cầu nguyện cho tôi được mọi sự nó tốt đẹp nha. Tôi giờ cũng khó khăn lắm, thì cầu nguyện Chúa cất sự khó cho tôi nha. Tôi giờ thánh giá Chúa cự gửi cũng nặng quá rồi, không biết sức mình bắt được không. Tôi xin Chúa đỡ thánh giá cho tôi nha. Mà có dám như ông Ignacio là cầu cho đừng có ai gỡ thánh giá ra khỏi tôi, để tôi được vác thánh giá theo chân Chúa cho đến hơi thở cuối cùng không? Có không? Ai có giơ tay? Có không? Hay lúa? Lại không nữa. Sợ rằng các Kitô hữu ở Roma quá buồn phiền về việc Ngài bị bắt bớ mà sao lãng việc cầu nguyện cho Ngài. Đức Giám mục Ignacio đã viết cho giáo đoàn Roma một bức thư khá dài với mục đích là bày tỏ cho các Kitô hữu ở Roma thấu rõ nỗi lòng Ngài ao ước được chết vì danh Chúa Giêsu. Từ biệt giáo đoàn Smyrna, Đức Giám mục Ignacio lên đường đến thẳng Macedonia Albania và nhiều thành phố khác. Đi tới đâu, Ngài cũng khuyên bảo, khích lệ các Kitô hữu và khẩn khoản xin họ cầu nguyện cho Ngài được trung thành tới cùng. Ngài thăm viếng tất cả các giáo đoàn Ngài đã đi qua, viết thư thăm hỏi các đức giám mục, các linh mục thuộc quyền Ngài. Tới Roma, Ngài bị tống ngục chờ ngày đại lễ sẽ đưa ra công trường hành hình mua vui cho quần chúng. Có nhiều người cho rằng đức giám mục Ignacio đã chịu rất nhiều nhục hình trước khi bị đưa ra cho thú dữ giày xéo. Ta thấy đang trên đường đi về Roma để chịu tử hình mà vẫn không quên nhiệm vụ. Người ta bảo rằng vui xuân không quên nhiệm vụ. Đây, trong lúc cực hình vẫn không quên nhiệm vụ, viết thư hỏi thăm giám mục, các linh mục, các giáo dân, khích lệ, khuyến khích. Anh chị em thấy không? Đó, những mục tử như lòng Chúa mong ước phải là như vậy. Phải có lòng xót thương, không nghĩ đến bản thân mình, coi thường mạng sống mình là như vậy, không quý trọng mạng sống mình là như vậy. Đáng lý ra bây giờ phải nghĩ làm sao mà cho mình thoát khỏi, hay là nghĩ làm sao cho nó đánh ít đi, hay nghĩ làm sao để mà được kéo dài lâu về giam ngục càng tốt. Không, mà vẫn một lòng một mực là thăm hỏi, động viên các anh em linh mục, các người giáo dân, rồi viết thư cho giáo đoàn này, viết thư cho giáo đoàn kia. Không phải viết thư xin tiền, không phải viết thư quyên góp, không phải viết thư kêu gọi, nhưng mà khích lệ, an ủi, động viên họ là giữ vững đức tin. Dù có thử thách, dù có cám dỗ, dù có mồi chài thế nào cũng giữ vững đức tin. Mà Ngài sống như vậy, Ngài viết như vậy thì giáo dân nó mới vững tin được chứ. Ngày 20 tháng 10 năm 107 là ngày cuối cuộc vui. Tức là họ vui chơi cả tuần, ngày đó là ngày cuối cùng. Cũng là ngày mà Thánh Ignacio tới Roma. Sau khi đọc bức thư của nhà vua, quan tổng trấn truyền đem thánh nhân đến thẳng hí trường. Dân chúng đang tụ họp đông đảo. Đức giám mục Ignacio với nét mặt tươi tỉnh, hiên ngang tiến ra công trường để được chết vì Chúa Kitô. Ra tới công trường, Ngài quay về phía dân chúng, phân bua đôi lời: kính thưa toàn thể đồng bào, đồng bào đừng ngộ nhận tôi đây vì trọng tội nên bị thú dữ giày xéo. Không phải như thế. Sở dĩ tôi bị thú dữ cắn xé là vì tôi muốn được kết hợp với Thiên Chúa, tôi muốn giữ vững niềm tin của mình vào Đức Kitô. Vừa dứt lời thì đoàn sư tử hùng hổ tiến về phía Đức Giám mục Ignacio. Nghe tiếng sư tử gầm thét, Ngài kêu lớn tiếng: tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa, tôi muốn được nghiền nát dưới nanh vuốt thú dữ để trở nên bánh tinh tuyền dâng tín Chúa Kitô. Khi Ngài kêu lớn tiếng như vậy thì đoàn sư tử thi nhau cắn xé Ngài, cắn xé thanh nhân. Khi bị đoàn vật sâu xé, thanh nhân vẫn luôn miệng kêu tên cực thánh Chúa Giêsu. Có người hỏi thanh nhân: tại sao cứ kêu tên Chúa Hoàng như thế? Thì thanh nhân trả lời: tôi kêu danh Giêsu vì chính tôi đã ghi khắc tên người trên trái tim tôi và đời đời không bao giờ quên được. Sư tử ăn hết thịt thanh nhân và để xương lại nguyên vẹn. Gặm hết thịt thì đã để lại xương chứ sao? Kitô hữu kính cẩn thu lượm xương thánh nhân đưa về an táng ở ngoại ô thành Roma. Đến thời hoàng đế Teodô trẻ, giáo đoàn Antiochia đã rước xương thánh về Antiochia một cách trọng thể. Đám rước diễn hành đi theo những con đường mà thánh nhân đã đi về Roma để chịu tử đạo. Thưa anh chị em, hàng năm giáo hội mừng lễ thánh nhân vào ngày 17 tháng 10, kính nhớ một con người đã xả kỳ hy sinh để giữ vững một niềm tin sắt đá và một lòng mến yêu nồng nàn vào Chúa Giêsu Kitô. Và sở dĩ Ngài có được như vậy là vì Ngài đã khắc ghi lời của Chúa: ai phục vụ Thầy hãy theo Thầy, Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Và ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ignacio đã hoàn toàn tin tưởng vào lời của Chúa, đã phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Hãy cầu khẩn Ngài khi mà mình gặp những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống. Vì không có gì mà Chúa không giúp ta khi ta hoàn toàn tín thác vào Chúa, miễn là nó nằm trong chương trình, trong thánh ý của Chúa. Và trong gian truân, trong thử thách, trong đau khổ, trong tận cùng của niềm đau, của nỗi thống khổ, thì hãy luôn luôn giữ vững niềm tín thác vào Chúa. Và với lời cầu: lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Con vẫn trông
lạy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin vào